cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu phần cuối của Luca đoạn 12 và đoạn 13. Chúa Giêsu tiếp tục sự giảng dạy của Ngài. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự thử nghiệm của những đầy tớ với sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Trong Luca đoạn 12, câu 41 đến 43, Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về nhà thấy làm như vậy. Đây là một trong những ẩn dụ nổi bật dạy cho chúng ta về trách nhiệm của mình đối với sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Một lần nữa, ẩn dụ này chủ yếu là cho dân Israel, nhưng các nền tảng của nó cũng áp dụng cho tất cả chúng ta là những người tin nhận Chúa, khi mà chúng ta chờ đợi sự trở lại của Ngài. Có nhiều người cảm nghĩ rằng Ngài của Chúa trở lại rất gần, vì vậy họ chỉ ngồi yên chờ đợi chứ không làm việc gì cả. Chúng ta luôn làm việc dầu rằng Chúa Giêsu trở lại bao lâu đi nữa. Chúng ta hãy bỏ đi cái việc ngồi tiên đoán chính xác ngày giờ Chúa trở lại, nhưng hãy có thái độ sẵn sàng. Niềm hy vọng phước hạnh đó là sự trở lại của Chúa Giêsu, và chúng ta nên vững niềm tin hy vọng này bằng những công việc. Vào một ngày nào đó, có thể ở dưới bệ chân của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 12 câu 44-46. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng, chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày, nó không dè, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Qua câu chuyện này, chúng ta có hai bài học quan trọng. Những người theo chủ nghĩa không tin hoặc hoài nghi về sự trở lại lần thứ hai của Chúa sẽ đưa dẫn đến. Thứ nhất, lạm dụng hay là vận dụng quyền hạn một cách sai trật. Và thứ hai, biến nhát làm việc. Chúng ta cần phải sống trong sự mong đợi về sự trở lại của Ngài. Cách sống của chúng ta bày tỏ giống như Chúa Giêsu sẽ hiện ra trong giây lát, trong giây phút. Chúng ta phải tường trình công việc của chúng ta cho Ngài, và chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính mình trong ngày chưa đến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 47-48. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn sàng và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Có thể là Chúa Giêsu không trở lại hôm nay hoặc ngày mai, nhưng chắc chắn một điều rằng Ngài sẽ trở lại. Chúng ta có khuynh hướng để cho mọi việc trôi qua, bởi vì Ngài chưa có hiện ra. Trong ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ bị đoán xét, cũng như lời Chúa đã chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chữ chúng ta ở đây nói về ai? Chúng ta nói ở đây là những cơ đốc nhân sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Sự xét đoán chúng ta không phải nhằm để xem chúng ta có được cứu hay không. Đây không phải là một tòa án cho những người phạm tội, nhưng Chúa sẽ phán xét để xem chúng ta có đáng được nhận lãnh phần thưởng hay không. Sẽ có những phần thưởng khác nhau cho những người tin Chúa, cũng như có những hình phạt khác nhau của những người không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 12 câu 50. Có một phép báp têm mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Câu này nói về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và tiếp đến trong Luca đoạn 12, câu 51-53. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, ba người nghịch cùng hai người nghịch cùng ba. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu nghịch cùng bà gia. Khi một người tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, người đó lập tức có sự tách biệt, có sự phân cách với những người không tin ở xung quanh mình. Điều này thật sự xảy ra, dù những người xung quanh đó có thể là bạn bè hay là quyến thuộc của mình. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 54-57. Lại phán cùng đoàn dân rằng, khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có như vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có như vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt trời này? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xoắn rét điều gì là công bình? Chúng ta cần ý thức và nhận biết về thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Loài người nghĩ rằng mình lớn mạnh và đủ tốt để có thể mang lại sự hòa bình trên trái đất. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự ngụy biện mà thôi. Chúng ta cần nhận thức sẽ không có sự hòa bình cho đến khi nào Đấng Christ trở lại lần thứ hai. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Luca đoạn 13. Nơi đây có nhiều điều mà chỉ có Luca ghi lại cho chúng ta biết về chức vụ của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất. Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét, nhưng hãy ăn năn. Ngài cho chúng ta ẩn dụ về cây vả. Ngài chữa lành người đàn bà bị bệnh liệt 18 năm. Ngài cũng cho chúng ta ẩn dụ về hột cải và men. Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy khi Ngài trên đường hướng về Jerusalem và Ngài khóc cho thành này. Chúa Giêsu dạy con người đừng đoán xét, nhưng hãy ăn năn. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 13, câu 1 đến câu 5. Lúc ấy có mấy người ở đó thực cho Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilê lấy huyết trộn với của lễ họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Thưa các bạn, những nạn nhân chết bởi quan tổng đốc Phi-lát và bị tháp ngã xuống không phải vì sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có làm những điều như vậy. Nhưng Đấng Christ muốn nói đám đông trong thời đó, nếu họ không ăn năn thì sẽ hư mất như vậy. Phân đoạn này có nhiều bài học tốt cho chúng ta. Điều trước nhất dạy chúng ta, khi thấy vài cơ đốc nhân nào đó gặp hoạn nạn, chúng ta đừng có diễn giải rằng người ấy có tội nhiều hơn người khác. Sự khốn khổ không luôn luôn đến bởi vì người đó phạm tội. Ở mặt khác, khi trở thành cơ đốc nhân không phải tự động thoát khỏi mọi khó khăn. Các bạn là cơ đốc nhân sẽ thoát khỏi cơn đại nạn trong tương lai, nhưng các bạn sẽ không thoát những sự khó khăn nhỏ khi còn sống trên trái đất này. Một điều khác nữa, khi chúng ta thấy sự khó khăn xảy đến cho người khác mà không xảy đến cho các bạn, xin các bạn đừng nghĩ rằng các bạn vượt trội hơn hay là các bạn tốt hơn người khác. Có thể Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra cho anh em mình để các bạn đến gần với Đức Chúa Trời càng hơn, để cho các bạn dọn mình, giữ mình, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu ẩn dụ về cây vả trong Luca đoạn 13, câu 6 đến câu 9. Ngài lại phán ví dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó chiếm đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin hãy để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Theo ý tôi nghĩ, cây vả đó là biểu tượng cho quốc gia Israel. Chủ cây vả mong ước nó sẽ ra trái và sẽ thất vọng khi nó không ra trái. Người chủ có quyền chặt cây vả không ra trái để thể hiện sự đoán phạt. Dân Israel được lời hứa ban phước hạnh khi họ đi trong sự sáng mà Đức Chúa Trời ban cho, và họ sẽ bị rủa xả nếu họ khước từ sự sáng. Quốc gia Israel được chăm sóc cách đặc biệt, được vô phân tưới nước, với mong ước là nó sẽ ra trái, nhưng tiếc thay nó chẳng có trái nào. Dân Israel đã khước từ Đấng Christ và nói rằng: xin quý của Ngài đổ lại trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Sau đó, dân Israel trải qua sự đón phạt của Đức Chúa Trời và bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Có điều thích thú đáng chú ý, dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái không thể sống bình an trong đất nước hiện nay của họ, trong khi họ vẫn tiếp tục khước từ Đấng Christ. Không phải các quốc gia Ả Rập hay là Nga Xô làm cho dân Israel bị khốn khổ, nhưng điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Dân Israel là tiễn dân của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem họ trở lại đất hứa toàn vẹn khi họ có đức tin tiếp nhận Đấng Christ. Hiện nay có một số đông đã trở về đất hứa với sự không tin, cho nên họ không có hòa bình. Đó là bằng chứng về bàn tay hành động của Đức Chúa Trời trên thế giới hiện nay. Kế tiếp, chúng ta thấy một phép lạ về việc Chúa Giê-xu chữa lành cho người đàn bà bị bệnh. Trong Luca đoạn 13, câu 10 đến câu 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia, và có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy, gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay lên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bấy giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng, có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Thưa các bạn, người đàn bà này mang bệnh rất là khốn khổ trong 18 năm. Bà bị quỷ ám, bị đá liệt, cong lưng chẳng đứng được. Khi Chúa Giê-xu tỏ lòng thương xót chữa bệnh cho bà trong ngày Sa-bát và ngài bị sự chống đối. Việc Chúa Giê-xu chữa bệnh cho dân chúng trong ngày Sa-bát là nguyên nhân của nhiều sự tranh cãi giữa Chúa Giê-xu với giới lãnh đạo Do Thái trong thời bấy giờ. Người đàn bà này chịu nhiều khốn khổ vì bệnh hoạn của bà và ma quỷ ám trong 18 năm. Bà ở trong hoàn cảnh hết sức tuyệt vọng, rất đáng thương. Bác sĩ Luca đã diễn tả tình trạng khốn khổ của bà. Có thể đây là một trong những trường hợp khốn khổ nhất về thể xác mà Chúa Giê-xu đối diện. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 13, câu 15 đến 16. Nhưng Chúa đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Tôi xin thú nhận với các bạn, tôi không biết tại sao người đàn bà này bị quỷ ám. Rõ ràng, bà không phải là người nữ xấu nết. Bà thường xuyên đến nhà hội để học hỏi kinh thánh và thờ phượng, dẫu rằng bà là người đang có bệnh tật. Ở trong nhà hội ngày hôm đó, bà gặp bác sĩ đại tài, nói với bà, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự đặt tay của Chúa không quan trọng lắm, nhưng nó hỗ trợ cho đức tin của bà này. Đó là sự tiếp xúc cá nhân, nhưng mối quan hệ cá nhân của mỗi người trong chúng ta với Chúa Giê-xu mới là điều quan trọng hơn. Người cai nhà hội đã khiển trách bà này, nhưng người đàn bà này đến nhà hội không phải để mong muốn được chữa lành. Phản ứng của người cai nhà hội này rất là kỳ cục. Ông quan tâm đến luật lệ hơn là sự kiện người đàn bà khốn khổ được chữa lành sau 18 năm mang bệnh. Vấn đề ngày Sa-bát là điều quan trọng đối với người lãnh đạo tôn giáo trong thời đó. Việc cấm kỵ trong ngày Sa-bát từng tạo ra những gánh nặng khó mang, nhất là trong hoàn cảnh khốn khổ của người đàn bà bị bệnh hoạn này. Ngày Sa-bát mà Đức Chúa Trời dựng nên là để cho con người được nghỉ ngơi, được phước hạnh. Ngày Sa-bát Chúa dựng nên là để cho mục đích tốt lành, chứ không phải dựng nên để rồi trở nên một gánh nặng về luật pháp ràng buộc giống như sự áp dụng của người cai nhà hội này. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 13, câu 17. Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Chúng ta để ý đến một phản ứng khác, đó là dân chúng nghe Chúa Giê-xu cách vui mừng và hình như họ không muốn đi xa Ngài. Có khi con người chỉ muốn có vẻ tôn giáo bề ngoài và lại chai lì. Điều đó có thể làm cho các bạn đặt Chúa Giê-xu ra khỏi đời sống. Các bạn có thể có nhiều câu hỏi và lý luận hiện nay. Nhưng có một câu hỏi thật sự như thế này. Các bạn có để Đấng Christ trong lòng các bạn hay không? Không có điều gì tốt hơn có thể thay thế được. Các bạn có nghi ngờ không? Các bạn có bối rối không? Các bạn có mang gánh nặng trong đời sống không? Nếu có, xin mời các bạn hãy đến với Chúa Giê-xu với gánh nặng và tội lỗi của mình, bất cứ giờ nào. Ngài đang sẵn sàng, chờ đợi và đáp ứng nhu cầu của các bạn. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu ẩn dụng về hột cải và men trong Luca đoạn 13 câu 18 đến 21. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời ở trên nhành. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Hột cải biểu tượng cho vẻ bề ngoài của những sứ thuộc về Cơ Đốc giáo với nhiều hình thức tổ chức, với nhiều hệ phái. Hột cải này trở thành cây chỉ có lá. Thay vì các tổ chức hội thánh phát triển chậm, nó lại phát triển nhanh và lạ thường. Nó làm mất đi bản chất thật khi trở nên quá lớn. Chim trong ẩn dụ này biểu tượng cho ma quỷ. Nó đang ẩn núp và hoạt động trong các tổ chức có khi được gọi là hội thánh. Men không có biểu tượng cho tinh lành, nhưng là biểu tượng của ma quỷ. Men không bao giờ biểu tượng cho điều gì tốt hơn được dùng trong Kinh Thánh. Men được đề cập 98 lần trong Kinh Thánh với khoảng 75 lần trong Cựu Ước và 23 lần trong Tân Ước. Nó luôn được dùng trong ý nghĩa xấu. Dù có nhiều người nghĩ men biểu tượng cho tinh lành, mà nó được tràn lan khắp thế giới. Nếu nghĩ như thế thì sẽ thất vọng. Sẽ không có nước trời hay là sự bình an cho đến khi Đấng Christ trở lại thành lập nước trời trên đất. Những tổ chức có hội thánh không thể mang vào nước trời. Vào đúng thời điểm, chính Đấng Christ sẽ thiết lập vương quốc của Ngài. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy trên đường đi đến Jerusalem. Trong Luca đoạn 13, câu 22, Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Chúa Giêsu tiếp tục đi tới Jerusalem. Luca đã nói cho chúng ta biết điều đó từ đoạn 9 câu 51. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài đang trên đường đến Jerusalem để chịu chết. Đây là hành trình cuối cùng của Chúa Giêsu. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 13, câu 23 đến 30. Có người thưa rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông, Tây, Nam, Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi đồng bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy, kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Thật là khó hiểu tại sao câu hỏi khó này được nêu lên. Lạy Chúa, có phải ít kẻ được cứu chăng? Có thể đây là một câu hỏi thành thật. Có nhiều người theo Chúa Giêsu, nhưng sau đó họ mới khám phá ra cái giá theo Ngài. Luôn có những người đến cùng Ngài và sau đó lại bỏ Ngài. Xin các bạn chú ý, đây là lần sau cùng mà Chúa Giêsu đến Jerusalem. Lúc đó dân chúng bỏ Chúa Giêsu và đi khỏi. Cho nên Chúa Giêsu nói một cách tỏ tường, sẽ có một cái giá phải trả cho sự theo Ngài. Nếu các bạn là người thật sự theo Chúa Giêsu, phải chuẩn bị tinh thần này. Vì đây là câu hỏi có nhiều suy nghĩ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng Ngài quay lại và nói với người hỏi Ngài: Hãy biết chắc là các ngươi được cứu. Trong phần cuối của bài giảng này, Chúa Giêsu muốn cho nhiều người biết rõ là sẽ có nhiều người được cứu mà họ không phải là con cháu của Abraham. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 13, câu 31 đến 33. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pharisee đến thưa Ngài rằng: "Thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Herod muốn giết Thầy." Ngài đáp rằng: "Hãy đi nói với con trồm cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem." Qua lời cảnh giác với người Pharisee, Chúa Giêsu nói vua Herod là con trộm cáo. Điều này không có nghĩa rằng con người trở thành thú vật, nhưng có ý muốn nói đến lối sống của vua Herod giống như thú vật vậy. Tại đây, Chúa Giêsu hé bức màn và nói thêm về chương trình cứu rỗi và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta cùng xem phần chót của đoạn 13 này. Ở trong Luca đoạn 13, câu 34-35. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái các ngươi, như gà mái, túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ quan. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa cho đến ngày nào sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Một lần nữa, Chúa Giêsu biểu lộ tình thương của Ngài đối với thành Jerusalem, nơi Ngài sẽ chịu chết, đồng thời cũng báo trước rằng Ngài sẽ trở lại, và khi Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài trở lại với sự chiến thắng và vinh quang. Tôi mong ước rằng các bạn là những người tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta chờ đợi sự trở lại của Ngài. Còn đối với các bạn nào chưa tin nhận Chúa Giêsu, sự trở lại của Ngài sẽ là một sự đoán phạt lớn lao đối với các bạn. Tôi mong rằng các bạn cần nên quay trở lại với Chúa Giêsu trước khi Ngài trở lại thế gian này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.